Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Thi Thiên 95, bản truyền thống hiệu đính, từ câu 1 đến câu 11. Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng reo mừng cho vần đá cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ và reo mừng hát ca ngợi Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại, là vua cao cả trên tất cả các thần. Các vực sâu của đất đều ở trong tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài, biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã dựng nên nó. Còn đất khô do tay Ngài nắng thành. Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Hãy quỳ gối xuống trước đấng tạo hóa của chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên do tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày Massa trong hoang mạc, là nơi tổ phụ các ngươi đã thử ta, dò xét ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm, ta ghê tởm thế hệ này, ta phán đó là một dân có lòng lầm lạc, chẳng nhận biết đường lối ta. Vì thế, ta nổi giận mà thề rằng, họ sẽ chẳng bao giờ bước vào sự an nghỉ của ta.
This is God's word from Psalms chapter 95. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God, a great King above all gods. In his hands are the depths of the earth. The heights of the mountains are his also. The sea is his, for he made it. And his hands formed a dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as at Meribah, as on the day at Massa in the wilderness, when your fathers put me to the test, and put me to the proof, though they had seen my work. For 40 years I loathed that generation and said, they are a people who go astray in their hearts, and they have not known my ways. Therefore I swore in my wrath, they shall not enter my rest. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen.
Process. Hôm qua khi tôi dự ở trong nhóm nhỏ của tôi có làm thành viên của nhóm nhỏ, thì có hai gia đình nói rằng lần đầu tiên từ Việt Nam qua Mỹ đó thì rất là ấn tượng bởi lễ cảm tạ, vì tự nhiên đất nước này có một cái ngày biệt riêng ra để cảm tạ Chúa và cảm tạ nhau.
So yesterday I was at a small group and I met two couples who told me, it's very very unique that we live in a country that celebrates a day of Thanksgiving, not just a day for Thanksgiving of what we have, but Thanksgiving of each other as well.
Nhưng mà việc mà họp lại với nhau để cảm tạ, để ngợi khen là sự kêu gọi từ lâu trong Kinh Thánh đối với dân của Ngài.
But what you don't realize is that the gathering of giving thanks to each other is not something that we do here in America only, but it is the sacred tradition of what the Word of God has been giving to us for so many years.
Câu Kinh Thánh chính mà chúng ta để đầu là chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ và reo mừng hát ca ngợi Ngài.
And the key verse that we're about to preach tonight or today is, let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with the songs of praise. Psalm 95.
Đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng làm sao có thể cảm tạ được trong lúc mà tiền xăng vẫn còn cao, tiền lời mua nhà cũng còn cao, còn chiến tranh, còn bệnh tật, thì làm sao chúng ta có thể cảm tạ Chúa được?
And sometimes we have this kind of mentality. How can I give thanks? Inflation is still going up. The gas prices are still going up. There's still wars. Things are bad. How can I possibly give thanks in this time?
Vì vậy, xin chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa, vì đây là một lời kêu gọi cảm tạ rất là quan trọng.
So that's why we want you guys to just listen this today, because it is a call to thanksgiving that is so important for you to learn and to know.
Và trong Thi Thiên này chúng ta sẽ thấy rằng cái tư thế của chúng ta sống trong đời rất là quan trọng.
And we're going to see in this message the posture in which we live in this world is so important when it comes to thanksgiving.
Mà khúc sau thì cũng lắng nghe một lời cảnh cáo rất là quan trọng.
But also it's a dire warning about the way we live in this world.
Chúng ta xem lại trong câu 1 và câu 2 nói rằng hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng reo mừng cho vần đá cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ và reo mừng hát ca ngợi Ngài.
And so we look at the first two verses of Psalm 95. It says, "Oh, come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise."
Tại sao chúng ta lại đến để ca ngợi Chúa?
Why do we come to give God praise?
Có một người nói với tôi rằng tại sao lại thờ một đấng mà bảo người khác lại khen mình?
What, like someone once told me, like why do you guys worship somebody who wants personal praise for himself? Seems odd.
Cho nên chúng ta phải rất rõ lý do tại sao chúng ta đến để cảm tạ Chúa và ca ngợi Ngài.
So we have to understand the reason why we come to give thanks to God and to give praise to God.
Lý do thứ nhất mà tôi nêu lên đó là tại vì sự ca ngợi Chúa là mục đích mà Chúa đã tạo dựng và cứu rỗi chúng ta.
So what I want you guys to think about first is this. The praising of God was the original purpose that he has made for you.
Tiên tri Ê-sai trong chương 29 câu 23 nói rằng ý là dân ta đã tạo dựng cho chính ta để họ có thể rao ra lời ca ngợi ta.
And so Isaiah 43:21, the Bible says, "The people whom I formed for myself, that they might declare my praise."
Xin nghe rõ điều này có nghĩa là Chúa tạo dựng nên chúng ta và rồi trong cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn chúng ta đạt được điều gì? Chúng ta phải nhớ rằng điều Chúa muốn chúng ta đạt được là qua những thăng trầm của cuộc đời, qua những thử thách của cuộc đời, thì cuộc đời chúng ta sẽ thốt lên tiếng ca ngợi Chúa, sự vinh hiển của Ngài, ân điển của Ngài.
So I want you guys to pay attention to this because I want you guys to realize this, right? Whatever happens in your life, the ups, the downs, the sufferings, the hardships, what God wants from you, what God desires from you, is the ability to give thanks and to give praise in the midst of all of that. That was our purpose.
Hồi nãy trong cái bài hát cuối của ca đoàn á, thì có hát là tôi mới ghi xuống, nói rằng để thấy vinh quang của Chúa giữa cơn ba đào.
The last line of the choir, when they just sang it, Pastor Lynn just wrote it down. He says, "So that we can see your glory in the midst of
Badao." Bảo.
In the midst of the storm, in the midst of the storm, that we can see your praise.
Và đó là lý do mỗi lần chúng ta ca ngợi Chúa, thì chúng ta nhắc lại cho chúng ta về mục đích cao quý, vinh hiển mà Chúa muốn các cuộc đời con dân Chúa được.
And so again, this is a reminder that every time we praise God, every time we offer our lips to sing, every time we give thanksgiving, it is to remind us of the glory, of the reason of what he has made us to do.
Và đây là sức mạnh của đức tin chúng ta, là giữa hoàn cảnh đen tối thì con dân Chúa khác hơn những người khác có thể cất tiếng ca ngợi Chúa.
And this is the beauty of Christianity, because only in Christianity do you have the ability to have a firm foundation in the midst of the storm, in the midst of the struggles, to continue to trust and praise God because he is glorious.
Khi sứ đồ Phaolô và Sila bị nhốt ở trong tù trong ngục tối, thì họ cất tiếng ca ngợi Chúa và nền ngục rung động.
Right? When Paul was trapped in the prison, what did he do? In the middle of his chains, he gave praise to God. He sang songs of praise to such a degree that it shook the whole entire place.
Và đó là sức mạnh của chúng ta có thể có ở trong giường bệnh của chúng ta, ở trong những nơi thử thách của chúng ta, ở trong nursing home, ở trong bất cứ nơi nào, thì chúng ta cũng có thể cất tiếng ca ngợi Chúa, vì đó là đức tin của chúng ta. Tin nơi mục đích tốt lành của Ngài.
You see, this is the strength of our faith in Christ. That whether you go up and down in your mental health, whether you are struggling in your sufferings, whether you are going through dark times, You have the foundation and the ability to give praise because you know that His purpose for you, this is His plan for you, is that it is to give Him praise. There is something fundamentally beautiful about who He is when He says, give praise to me, right? I will be your foundation.
Chúng ta xem qua những câu kinh thánh của Khải Huyền khi nói đến con dân Chúa sẽ quây quần bên quanh ngai của Ngài để ca ngợi Ngài.
And what we see in the passages is that the people of God will
gather around Him and praise Him.
Yes.
Let me read it from Khải Huyền đoạn 4 câu 9 câu 11. Khi các sinh vật ấy dâng vinh hiển tôn quý và tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, tức đấng hằng sống đời đời vô cùng, 24 vị trưởng lão sắp mình xuống trước đấng đang ngự trên ngai, thờ lại đấng hằng sống đời đời vô cùng, rồi họ tung các mão miệng đắc thắng của họ trước ngai và nói: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển tôn quý và quyền uy, vì Ngài đã dựng nên mọi vật nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên.
And so in passage in Revelation chapter 4 verse 9 it says this: Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who is seated on the throne and worship Him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne saying, Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created.
Cho nên khi chúng ta là hội thánh hiệp lại với nhau ca ngợi Chúa trên đất ngày hôm nay là chúng ta tin cậy và hướng về sự ca ngợi đắc thắng cuối cùng khi tất cả con dân Chúa, nhân loại được cứu, quay quần bên quanh Ngài.
And so what we have to remember, the important call of praise and thanksgiving is this, that first, it is our purpose. We were made to do this. It is our strength when we do this. But secondly, it reflects our hope in what's to come. As the people of God gathers together and give God praise and thanksgiving, it reflects what we know will happen.
Tôi đọc tiếp ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 3 đến câu 5. Tôi có nghe một tiếng lớn từ trên ngai phán: Kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở giữa họ và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch mọi nước mắt khỏi mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa, than van hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Bây giờ đứng ngồi trên ngai phán, này ta làm mới lại muôn vật.
In Revelation 21, this is what the word of God says: And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former things have passed away. And He who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new.
Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt của quý vị.
Jesus Christ will wipe away every tear from your eye.
Tôi cảm ơn Chúa vì lời này, vì lời Chúa cho tôi có lời để nói trước những hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà tôi không có thể hiểu được.
I thank the Lord for this phrase, or for this passage, or for this verse, because it gives me the ability to speak into their terrible, tough, and very broken situations and times.
Cho nên khi chúng ta hiệp lại với nhau tại đây để ca ngợi Chúa, không có nghĩa là chúng ta không nhận biết được những giọt nước mắt chung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta trong giọt nước mắt có thể ca ngợi Chúa vì tin rằng Ngài có quyền lau ráo nước mắt của chúng ta.
And when we gather together and we give praise and thanksgiving to God, we're not pretending that we don't understand the pain of the brothers and sisters around us or even our own pain. But what we are saying, we are praising God and giving thanks to God, is that we know and trust that there will be a day where He will wipe every tear from your eyes.
Tôi cảm ơn Chúa là tại vì sự cảm tạ Chúa tại đây không phải bằng lời nói mà bằng tiếng ca. Tại vì cuộc đời của chúng ta rất là cần bài ca. trong cuộc sống của chính mình.
And the thanksgiving to God is not just by words, but it is through song. There is a melody in your heart that signifies, that tells you that you are truly in thanksgiving to our Lord.
Có nhiều người dần dần có nhiều tiền nhưng mà không còn bài ca trong cuộc đời của mình.
There are people out there, you have the richest of the world, but you've lost the song in your heart.
Có nhiều người có chức rất là cao nhưng cũng không còn tiếng hát ở trong cuộc đời của mình.
There are some of you guys who have reached the pinnacle of success and yet you are still dry in your soul because you do not have the song in your heart.
Cho nên nếu quý vị là người theo Chúa lâu năm mà không còn tiếng hát ở trong tâm hồn của mình nữa, thì coi chừng chúng ta đã đi trật mục đích mà Chúa đang muốn nhào nặn chúng ta.
So if you've been a follower of Jesus Christ for a long time, and yet somehow there is no song or melody in your heart, pay attention, because it could be that you've lost your way and you've lost the purpose in which God has called you for.
Nhiều người tôi biết đi nhà thờ là mong tới cái giờ nghe giảng, tại vì nghĩ rằng cái giờ hát á là cái giờ mở đầu thôi, mà mình không thích hát, cho nên mình tránh cái giờ đó cũng được. Hay là tới đó mình đứng yên đợi cho mấy người hát xong rồi á thì mình nghe giảng.
I know people who come to church and they say, you know, the praise part is not as important. The important part is the message part. Right? The praise is, so what they do is they'll either come late, or if they come, they'll just stand and be kind of like daydreaming, and they'll just wait because they think that the most important part is just the speaking and the preaching.
Đừng làm như vậy. Vì trong lúc chúng ta hiệp lại để ca ngợi Chúa, thì là chúng ta nói lên đức tin của mình, nói lên hy vọng của mình. Và đó là điều cao quý của mục đích của cuộc đời của chúng ta.
You see, don't do that. Don't come late to service because you think the praise is not important. Right? When we gather together and we give our praise to our God, it signifies that we understand our purpose. It signifies that we understand our hope. It signifies that we understand what truly gives us strength in a very broken world.
Trong nguyên bản có một cái từ rất là đặc biệt mà tiếng Anh nói là make a joyful noise, có nghĩa là phải làm một cái tiếng động vui mừng. Trong bản dịch của chúng ta là hãy reo mừng, có nghĩa là cái này không phải là nó nhỏ nhỏ để ca ngợi Chúa.
Right. The scripture says make a joyful noise, not a mumble noise, not a quiet noise, but a joyful noise unto the Lord.
Cho nên đôi khi tôi không có hiểu là tại sao tôi ở lại giờ nhóm của EM. Tôi thấy EM trẻ hơn, không mạnh hơn, đẹp hơn. Nhưng mà tới giờ hát cho tôi nghe có nhiều người không có make a joyful noise, mà là make a murmuring sound.
Right. You said that, you know, that's why I don't understand all you youngins, right? I stay back and I watch your service and you know you guys are younger, more enthusiastic, more energy, and yet when the time of praise comes, I'm not hearing a joyful noise. What I'm hearing is kind of like a mumble, daydreaming standstill.
Tôi mời các em đến nhóm giờ nhóm của những người già trong hội thánh để nghe những người cao tuổi hội thánh hát lớn là như thế nào.
I want to ask you guys come and join the VM service, and they'll show you these older, elderly people, right, who can barely stand, how to worship God correctly.
Quý vị nhớ nha, tại vì em có thể thăm chúng ta cho nên kỳ sau từ đây về sau quý vị nhớ hát lớn hơn một chút xíu.
Just in case they actually come, you guys, he told the VM to make sure they.
Và như vậy là ý lớn của chúng ta đây là lời kêu gọi con dân Chúa hiệp lại dâng lời ca cảm tạ Chúa.
And so the call here is that we gather together as God's people and with a joyful noise.
Vì đây là mục đích của đời sống của chúng ta, đây là sức mạnh của chúng ta, đây là niềm vui của chúng ta.
But this is the purpose of our life. This is the strength in which we can stand on, and this is the hope in which we have.
Điều thứ nhì chúng ta cần để ý là tại vì Kinh Thánh kêu gọi chúng ta đến thờ phượng Chúa với một cái tư thế đặc biệt. Câu 6 nói rằng hãy đến cúi xuống mà thờ lại Đức Giê-hô-va, hãy quỳ gối xuống trước Đấng tạo hóa của chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài, là chiên do tay Ngài dìu dắt.
And the second point I want you guys to understand is not just the importance of the call, but the importance of the posture you have when you answer that call. And in the Word of God, it says this, "Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand."
Khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời sau 70 năm trị vì, thì người ta nhắc đến một số điều trong cuộc đời của vị nữ hoàng này, và có người nói rằng có lần bà đã nói rằng bà mong đến ngày Chúa đến trong cái cuộc trong lúc bà còn sống. Người ta hỏi tại sao, thì bà nói là để bà có thể dâng vương miện của bà đặt dưới chân Chúa.
From as a quote from Queen Elizabeth, who said this, she hoped that Christ would return while she is still here. And they asked her why. Why, Queen? She said, so that I may lay down my crown before my king.
Khi tôi tìm hiểu thì câu nói này thật ra đến từ vị nữ hoàng của nước Anh, lúc nước Anh lớn hơn nước Mỹ trên thế giới này rất là nhiều, đó là lời nói của nữ hoàng Victoria.
Yeah, so this quote actually didn't come from Queen Elizabeth. It actually came from Queen Victoria when England was a nation that was much, much bigger than America.
Và khi người nói về điều này thì nói là nữ hoàng Elizabeth hoàn toàn giống như là đồng ý với lời nói của bà Victoria.
And what we see from the quote was that Elizabeth, Queen Elizabeth, also echoes the same sentiment that she had, that Queen Victoria had.
Như vậy, tư thế của những người có sự vinh quang lớn nhất của loài người, họ muốn là quỳ gối xuống trước mặt Chúa để trao cho Chúa vương miện sự vinh hiển của mình.
And what we see in the examples of Queen Victoria and Queen Elizabeth, these grand people, these people of status and acclaim, what did they want to do? They wanted to be able to lay down their crown and worship and bow down to the King of all heavens.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không phải là nữ hoàng, chúng ta không phải là vua, cho nên chúng ta không cần tư thế này. Nhưng mà thật ra đây là tư thế của mỗi con dân có của Chúa cần có đối với cuộc đời và đối với Chúa.
You see, this posture of bowing down and kneeling before God is not just for the acclaims of these kings and queens, but it is for God's people. We are all His people. We're all the sheep of His hands. And our posture before our God needs to be to bow down and to kneel.
Mỗi lần mà Hollywood trao giải Oscar đó, thì có một cái giải mà tôi thấy cũng rất là hay, đó là giải cho diễn viên phụ.
So, you know, every time I watch the Oscars, you know, and they give out, you know, the prizes or the thing, one of the awards that I actually kind of thought was really cool was the supporting actor and supporting actress nominations and
người award. Này không phải là vai chính ở trong phim, nhưng mà tại vì họ diễn rất là hay trong cái vai phụ của họ, cho nên họ được giải thưởng Oscar.
The supporting actor is not the main actor of the movie, but their acting was so good in their support to the main actor that they deserved, at least was nominated for an award as well.
Tôi nghĩ đúng ra là tất cả con dân Chúa đều đóng vai phụ cả, tại vì vai chính là công việc của Chúa, chứ không phải của chúng ta.
You see, what we have to remember is in life, only God is the main actor, and then we are all the supporting cast.
Quý vị có đồng ý chuyện đó không?
You guys believe that?
Quý vị đồng ý là quý vị đóng vai phụ không?
Do you believe that you are the supporting role to God?
Nếu quý vị tin điều đó thì quý vị quay qua cái người ngồi cạnh bên đó là xin đóng vai phụ xuất sắc. Nghĩa là tiếng Việt nói là xuất sắc trong vai tỳ nữ đó.
Right. If you believe that, turn to the person to your left or your right, say, "Hey, be excellent in supporting. Be the supporting actor. Be excellent in supporting God."
Mà ai trong chúng ta cũng là vai phụ cả, không ai trong chúng ta là vai chính cả.
Right. We are all the supporters, not the main actors.
Như vậy, sự ca ngợi Chúa sẽ khiến cho chúng ta trở thành vai phụ, phải không? Là tại vì vai chính là Chúa chứ không phải là chúng ta.
So the praising of God represents that He is the main actor, not us.
Nhưng mà khi chúng ta biết vai phụ của chúng ta thì chúng ta có một sức mạnh rất là lớn, tại vì người ta nói rằng những người mà quỳ gối thường xuyên trước mặt Chúa thì có thể đứng dõng dạc đối với con người.
You see, but to understand that you are a supporting part in God's plan, it says this, if you can bow before your God, you can stand before all men.
cái những người đứng trước mặt Chúa một cách kiêu ngạo và trở thành nhu nhược đối với con người.
You see, some people they stand before God with such pride, they become so weak before people.
Okay. Nếu mà giống như Thi Thiên 95 mà chấm dứt tại đây thì chúng ta sẽ thấy nó đẹp, nó hay, nó tốt. Nhưng mà Thi Thiên 95 lại chấm dứt với một cái điều có vẻ rất là khó chịu đối với chúng ta khi chúng ta đọc.
Right. So Psalm 95 ends right here. It ends on a high note. It would end on a high note, right? We're called because we have purpose. We're called for our posture before our God being the main and we're the support. But Psalm 95 doesn't end right there. It ends in a very, actually, convicting note.
Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như tại Meriba, như trong ngày Massa trong hoang mạc là nơi tổ phụ các ngươi đã thử ta, dò xét ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm ta ghê tởm thế hệ này, ta phán đó là một dân có lòng lầm lạc, chẳng nhận biết đường lối ta, vì thế ta nổi giận và thề rằng họ sẽ chẳng bao giờ bước vào sự an nghỉ của ta.
And this is how Psalm 95 ends. Listen to the warning. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as at Meribah, as on the day of Massa in the wilderness. When your fathers put me to the test and put me to the proof, though they had seen my work. For 40 years I loathed that generation and said, they are a people who go astray in their heart. They have not known my ways. Therefore, I swore an oath in my wrath that they shall not enter my rest.
Điều thứ nhất là trong sự thờ phượng có sự lắng nghe tiếng Chúa. Không phải chúng ta chỉ nói với Chúa, thưa với Chúa, mà chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa đối với chúng ta. Và đó là một yếu tố trong sự thờ phượng mà ngày nay chúng ta thường đánh mất. Chỉ nghĩ rằng đó là con người nói với Chúa thôi. Nhưng mà trong sự thờ phượng, chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa với chúng ta.
You see, in the posture of worship and praise and thanksgiving, it's not just you talking to God and giving your stuff, but in the posture and the worship to God, it is required that you listen to Him. It is something that we're missing in our worship, is that we do a lot of the talking, but we're not doing a lot of the listening.
Mà Kinh Thánh chỉ ra một điều nghiêm trọng là chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa, mà chúng ta có thể cứng lòng trước mặt Chúa.
And so here, the word of God tells us that it's able, we're able, okay, to hear and yet have our heart be hardened to God.
Xưa kia dân Chúa biết được Chúa có quyền năng cứu họ khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, cứu họ ra biển đỏ bởi phép lạ, và ý định Ngài là ban cho họ một đất hứa tốt đẹp. Họ biết điều đó.
See, just like the people of Israel back in the days, what did they do? They saw God part the Red Sea. They saw God bring fire from heaven. They saw God a pillar of cloud at night. And they knew that God was planning to give them a promised land. They knew all those things. And they seen all those things.
Nhưng mà khi đến một nơi thiếu nước đó, thì họ lầm bầm, họ oán trách, mà không phải nhẹ đâu. Môi-se thưa với Chúa rằng khi họ phản đối ông thì họ muốn ném đá ông. Có nghĩa là họ nói với ông là tại sao ông lại dẫn họ vào một cái nơi mà thiếu nước uống như vậy.
So they experience God taking them out of slavery into freedom. They experienced the miracles of God. They saw all these things happen. And then it came to a point where the first suffering occurred, where they needed water, and they begin to curse. They begin to be upset. They began to a point where they were willing to kill and stone Moses for leading them out of there.
Và lời Chúa nói rằng các ngươi đừng cứng lòng giống như tổ phụ các ngươi ở Meribah.
And so what the word in 95 is saying, do not harden your hearts like those people at Meribah.
Chúa thấy trong lòng của chúng ta, và chúng ta phải biết rằng dân của Chúa thời đó họ không có chống đối hẳn Chúa, nhưng họ dùng cái sự cứng lòng của họ bày tỏ đối với con người mà Chúa dùng để dẫn dắt họ.
You see, what we see there was that the people of God, they were hardened to God. And though they didn't like, you know, yell or curse at God, or they didn't kind of like turn a blind eye from God, but what they did in their heart, because they hardened their hearts, was they began to criticize and critique the one whom God sent to help them.
Cái việc này nó kéo dài trong nhiều năm, cho nên Kinh Thánh nói rằng đến một lúc Chúa nói rằng Ngài chán ngán thế hệ này. Và Chúa nói vì thế ta nổi giận và thề rằng họ sẽ chẳng bao giờ bước vào sự an nghỉ của ta.
And this didn't just happen a one-time thing. This was a continual situation in the life of God's people. They were hardening their hearts to such a degree that God said, for 40 years, I loathe that generation. I loathe that generation. And said, there are people who go astray in their heart. They have not known my ways. Therefore, I swore in my wrath, they shall not enter my rest.
Tôi tin rằng vì cái đó cho nên giữa vòng chúng ta có nhiều người theo Chúa mà vẫn đau khổ, vẫn cay đắng, vẫn bất an, vẫn mệt mỏi, vẫn gánh nặng.
And so what we see here is that it makes sense for some of us who follow after Jesus and yet our hearts are always still upset, bitter, critiquing, ups and downs, playing the victim over and over before God.
Có nghĩa là chúng ta theo Chúa, chúng ta có sự lựa chọn. Và một trong những lựa chọn đó là cứng lòng mình trở lại đối với ơn của Chúa.
You see, you have to realize that when you follow Jesus, you have a choice. You have a choice. And one of those choices is that you will harden your heart to who God is. You will harden your heart to what He has done. You will harden your heart to what He has saved you from.
Và đôi khi chúng ta bày tỏ sự cứng lòng đó đối với những người rất là gần chúng ta khi chúng ta quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ một người. Tôi sẽ không bao giờ thông cảm với người đó. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người đó. Tôi sẽ không bao giờ hợp tác với người đó. Tôi sẽ không bao giờ nỗ lực cố gắng công nhận cái nỗ lực cố gắng và thiện chí của họ.
And the way that hardening shows up in your life, and this is how you know. This is how you know your heart has been hardened, even though you've experienced the relationship with God. You begin to engage with people with an unforgiving heart. He said, I will not forgive them. I will not show empathy towards them. I will not encourage them. I will not help them. I will turn a blind eye towards them. I will live as if they do not exist. I will live as if they are not here.
Con cái sẽ rất là đau khổ nếu cha mẹ cứng lòng với mình.
Children will suffer if the parents are hardened to them.
Và cha mẹ sẽ rất là đau lòng nếu con cái cứng lòng đối với mình.
And parents would suffer if your children are hardened to you.
Vợ sẽ rất đau lòng nếu người chồng cứng lòng đối với mình và ngược lại.
And wife and spouses will suffer if they harden their hearts towards each other.
Bạn bè có thể mất nhau luôn nếu chúng ta cứng lòng đối với nhau.
You can lose friendships from the sake of just hardening your heart.
Sự cứng lòng đó đến từ khuynh hướng tội lỗi của con người. Và Chúa muốn cắt bỏ điều đó đi khi Chúa cứu chúng ta.
And the hardening of the heart comes from the depth of sin that is in every person. And what Christ wants is to free us from that.
Trong cái lời kêu gọi ca ngợi có nói Đức Chúa Trời là vần đá cứu rỗi, thì cái chữ đó là cái chữ mà người Do Thái thường nói về Chúa, Đức Chúa Trời. Tại vì họ không có thể nương dựa vào ở trong những sự cứu giúp khác nào ngoài Đức Chúa Trời là nơi vững vàng cứu rỗi họ.
And that's why in the word of God it says that the Lord is the rock of my salvation. The people of God realize that there is nothing around them that can hold them fast. Nothing that's strong enough, firm enough that will keep them from sinking. It is the rock that saves.
Nhưng mà riêng trong Thi Thiên này thì chữ vần đá về sự cứu rỗi có một ý nghĩa khác hơn, là tại vì trong lúc mà họ khát nước, họ nổi loạn đó, thì Chúa đã cứu họ bằng cách cho Môi-se đập vỡ một cái hòn đá để nước từ đó tuôn ra.
And in this passage it reminds us the story of a rock as well, that Meribah, when God's people were thirsty and they were bitter and they were hardened and they were upset, what did God do? He saved them by releasing water from the rock.
Và là con cái Chúa trong thời đại Tân Ước, chúng ta biết điều đó chỉ về Chúa Giêsu, là đấng đã để thân mình chịu vỡ ra để đem cho chúng ta sự cứu rỗi.
And we understand this looking back as Christians. is that Jesus Christ, the rock, was broken to give us, right, living water, salvation.
Và sự tha thứ đó đến từ một cái giá rất là lớn mà Chúa Giêsu đã để thân mình vỡ ra để cứu chúng ta. Và vì vậy, đây là lý do nếu Chúa đã để cho Ngài chịu tan vỡ thì chúng ta đừng cứng lòng với Ngài.
And so the picture is that Jesus Christ was broken. He was broken in order to save you. How arrogant, how small are you then to be hardening your heart to him who has broken his heart for you.
Như vậy hôm nay thưa hội thánh, chúng ta sẽ vui mừng ca ngợi Chúa. Chúng ta phải biết rằng đó là mục đích mà Chúa cứu chúng ta. Nhưng chúng ta hãy tự nhắc nhở rằng để có thể ca ngợi Chúa thì chúng ta đừng cố ý cứng lòng trước mặt Ngài.
The purpose of our life is to give praise to God and give him thanksgiving, right? And as we reflect upon what Christ has done on the cross, what it should the ability for us to praise is to be reminded what he has done, therefore we should not harden our hearts towards him.